tạp chí Tiêu Điểm. Kính thưa quý vị, bất ngờ, đầy kịch tính và bất định, bầu cử tổng thống năm nay có lẽ sẽ không giống với bất kỳ cuộc bầu cử nào trong lịch sử nền địa ngũ Cộng hòa Pháp. Một cuộc bầu cử chứa đầy những chuyển biến bất ngờ diễn ra dồn dập, vượt ngoài dự đoán của giới chuyên gia. Ông François Hollande, tổng thống sắp mãn nhiệm thuộc đảng xã hội, từ bỏ cuộc chơi. Nicolas Sarkozy, cựu tổng thống, Alain Juppé, cựu thủ tướng bên đảng Thiên Hữu, những người Cộng Hòa, và Manuel Valls, cựu thủ tướng thuộc đảng xã hội Thiên Tả, những gương mặt nổi bật được cho có triển vọng, đã bị loại khỏi cuộc đấu sơ bộ giành chức ứng viên tổng thống. Trong khi đó, Benoît Hamon bất ngờ trúng cử ứng viên đại diện đảng xã hội. Emmanuel Macron thuộc phong trào Tiến Bước được cho là còn non nớt về chính trị thì ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của những chính khách tiến tâm từ cánh tả cho đến cánh trung. Còn ứng viên đại diện đảng, những người Cộng hòa, ông François Fillon thì khốn khổ với vụ tai tiếng chính trị pháp lý liên quan đến việc tạo việc làm giả cho vợ con. Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia với ứng viên là bà Marine Le Pen theo các thăm dò dư luận lọt vào vòng 2 bầu cử. Ông Gérard Leclerc, cựu tổng biên tập Mục Chính trị thuộc kênh truyền hình France 2 và 3 trên trang mạng Huffington Post trong một bài viết đề tựa "Làm thế nào mà 60 năm diện mạo chính trị Pháp đã vỡ bung chỉ trong vòng vài tuần" có cho rằng người dân Pháp năm nay sẽ đi bầu trên những đống đổ nát của cánh tả và hữu. Còn theo nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris, trao đổi với ban tiếng Việt RFI qua điện thoại cho rằng cánh tả Pháp, nhất là đảng xã hội tan nát vì thiếu tư tưởng cách tân, chia rẽ về mặt tư tưởng và vắng gương mặt nổi bật có đủ uy tín để tập hợp thành viên và cử tri. Cánh hữu thì bị chia rẽ vì lợi ích phe phái và bất đồng chính kiến. Còn cánh trung thì chìm lặng không hề tư tưởng, cố gắng bám víu vào những đảng lớn để mà tồn tại. Tất cả những điều đó mở ra một viễn cảnh u ám cho tương lai nền chính trị Pháp với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đảng phái cực hữu, đứng đầu là đảng Mặt trận Quốc gia, đe dọa ổn định của Pháp nói riêng và cả Liên hiệp châu Âu nói chung. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. Kính thưa nhà báo Nguyễn Văn Huy, anh có thể cho biết những điểm nào đáng chú ý hay có thể nói là đáng buồn trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này ạ?
Thưa chị, trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này nó có rất nhiều điểm mà có thể nói như chị nói là rất là đáng buồn cho cái không khí tranh cử hiện nay. Thứ nhất là mình thấy cái quan điểm chung đó là sự suy yếu của tất cả những đảng phái cổ điển, cánh tả cũng như cánh hữu về lập trường cũng như ý đồ sau cuộc bầu cử tổng thống. Hiện nay đó, những cái đảng phái lớn như là đảng xã hội hay là đảng những người Cộng hòa của bên cánh hữu và đảng xã hội cánh tả đó, sau những cuộc mà thăm dò dư luận thì không có một cái sự ủng hộ nhiệt liệt của dân chúng Pháp như những cuộc bầu cử trước đó. Tại vì ngày nay có thể nói là hai cái khuynh hướng tả hữu mà cổ điển này nó đang xuống cấp rất là mãnh liệt trong vấn đề tranh thủ cái sự ủng hộ của dân chúng Pháp trong cái cuộc bầu cử tháng 5 sắp tới này. Còn điểm thứ hai đó là dân chúng Pháp hiện nay đó cũng đang bị lung lay bởi những cái luận điệu mỹ dân, có thể nói là dân túy của các đảng phái chính trị như là chẳng thà phục hồi lại sự vinh quang của nước Pháp của những thập niên 50 và 70, hoặc là mỗi người dân hiện nay đi làm thì phải có một đồng lương phổ cập, tức là bằng nhau hết cho mọi người, hay là dành lại việc làm cho người Pháp, hoặc là đóng cửa các biên giới để mà nâng cao cái mức sống của người Pháp. Thành ra tôi thấy những cái luận điệu này đó, mình có thể nói một cái danh từ nó không được tốt đẹp, là làm ô uế cái không khí sinh hoạt của người Pháp trong vấn đề suy nghĩ về chính trị. Thứ ba đó, cái điểm đáng buồn nhất là sự chia rẽ của những tầng lớp chính trị và xã hội của Pháp. Chẳng hạn như là hai đảng lớn là đảng xã hội và đảng nhân dân Cộng hòa đó, mặc dù đã tổ chức xong những cuộc bầu cử sơ bộ đã chọn được ứng cử viên duy nhất của đảng của mình, nhưng mà sau đó thì là những người này hoàn toàn bị cô đơn, tại vì những người mà đã cùng tranh cử thì họ không ủng hộ, hoặc là dân chúng Pháp hiện nay họ dưng dưng sau cái cuộc bầu cử sơ bộ đó. Thành ra có thể nói là bỏ rơi chính trị của dân chúng Pháp đối với những cái đường hướng cổ điển, nhất là hiện nay đó ở vùng nông thôn đó, người ta vẫn có khuynh hướng là muốn phục hồi lại nước Pháp của người Pháp mà cái phong trào cực hữu đang tranh thủ. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai đó, đây là một cái mối nguy lớn của nước Pháp.
Thưa anh, trong cái bối cảnh chung như vậy, liệu rằng là cái nội bộ của đảng xã hội có thể là sẽ bị tan rã hay không ạ?
tôi chỉ ngày nay người ta cho là có thể có khả năng biến thành sự thật, tại vì hiện nay mình thấy rằng cái lập trường cũng như lý tưởng xã hội cứng nhắc của thập niên 1980 nó không có ăn khách nữa. Tức là làm sao đưa mọi người bình đẳng với nhau về đồng lương, có cơ hội bình đẳng với nhau về cuộc hưởng thụ cuộc sống, thì ngày nay nó cũng không còn cập nhật hóa được nữa. Tại vì cái sự chênh lệch về khả năng cũng như cố gắng của mọi người nó quá rõ ràng. Tại vì những người có khả năng, những người có trình độ thì họ không muốn có một cuộc sống giống như một người bình thường. Và một người làm việc nhiều họ cũng không muốn là đánh đồng lương như một người không muốn làm việc. Thứ hai đó là có sự chia rẽ trong những con lựa cơ bản để giải quyết nạn thất nghiệp cũng như để thúc đẩy phát triển kinh tế của trong khuynh hướng của nội bộ của đảng xã hội. Chẳng hạn như là trước đây đó người ta phục hồi là làm sao làm việc 35 giờ mà hưởng đồng lương như một người làm 39 giờ, hay là làm sao mà một người thất nghiệp vẫn được hưởng đầy đủ như là như một người đi làm. Thành ra cái này ngày nay không có ăn khách nữa. Với lại đảng xã hội ngày nay đang có một vấn đề là không có một gương mặt nổi bật để làm điểm hội tụ. Tức là chẳng hạn như cuộc tranh cử sơ bộ vừa qua đó, mặc dù đã chọn được một ứng cử viên được đa số phiếu, nhưng mà cái bộ mặt của ông Bruno Amon không có gây được một cái sự hưởng ứng tích cực, tại vì thấy đây không phải là một gương mặt lớn mà chỉ là một người có may mắn được đắc cử mà thôi. Thành ra tôi thấy rất là khó đó. Thành ra tôi nghĩ rằng trong tương lai, như chị nói hồi nãy đó, là đảng xã hội có nguy cơ bị tan rã, vì thực sự hiện nay những người mà có tuyến tâm nhất trong đảng xã hội, họ đã có một vài người dám tuyên bố là họ sẽ ủng hộ một ứng cử viên khác ngoài đảng xã hội, mặc dù đã người đó đã được chọn sau một cuộc bầu cử sơ bộ đó. Là những cái điểm mà tôi nghĩ là rất là lo lắng, tại vì đảng xã hội ngày nay chính trong nội bộ người ta cũng không còn tin tưởng vào những người đã được đảng chọn để làm ứng cử viên tổng thống duy nhất.
Liệu tình hình này nó cũng có tương tự cho bên cánh hữu hay không à? Chẳng hạn như vụ Penelope Gay vừa qua đó thì đã cũng cho thấy rõ là trong đảng những người Cộng Hòa có ba phe phái trong đó rõ rệt.
Thưa chị nói xác chị cũng đúng, tại vì hiện nay trong đảng cánh hữu của những người Cộng Hòa cũng xảy ra tương tự như đảng xã hội. Tức là mặc dù ông François Fillon là người đã đắc cử một cách là tuyệt đối trong cuộc bầu cử sơ bộ, tức là chiếm hơn 2/3 số phiếu của những người mà chọn ông ra làm ứng cử viên của đảng cánh hữu. Nhưng mà sau cái vụ lem nhem tiền bạc, tức là lấy tiền ngân quỹ trong chức vụ của mình để trả cho vợ mình mà không khai báo, hoặc là hơi một cách mà lạm dụng đó, mà chính ông đó là một ngày trước đây khoảng 2 tháng đó, ông còn tuyên bố rằng là một người làm chính trị là phải là tuyệt đối là trong sạch, không có vấn đề gì hết. Nhưng khi sau xảy ra cái vụ này thì ông Fillon cũng không có muốn thay đổi lập trường, tức là ông cũng đang có khuynh hướng là cố bỏ qua cái lời nói của mình, tức là làm chính trị mà vẫn có dính líu tới pháp luật đó, thì vẫn tiếp tục ngồi lại, tại vì cái chức vụ ứng cử viên tổng thống của ông ta rất quá lớn, thành ra ông ta không dám từ bỏ được những gì mà ông ta đã hứa. Thành ra người Pháp ngày nay người ta mất tin tưởng vào một người đã nói ngược lại những cái gì mình đã hứa, đó là một cái điểm mà người ta rất lo âu. Thứ lại thứ hai đó là hiện nay cái đảng cánh hữu của Pháp nó hiện nay cũng đang có một sự chia rẽ, tức là có những người mà đã uy tín như đảng xã hội, như hồi nãy tôi đã nói, đảng xã hội tức là những người có rất có uy tín hiện nay đang có khuynh hướng là chọn một nhân vật ngoài đảng để ủng hộ, tức là ông Emmanuel Macron.
Những biến động, những cái sự cố xảy ra trong những thời gian gần đây ấy, thì cũng cho thấy rõ là cái hình ảnh của đảng cánh trung, như chẳng hạn như đảng UDI hay là MoDem, là nó cũng bị mờ nhạt hẳn đi, và họ có nguy cơ mất dần cái số cử tri ủng hộ. Là không biết là anh có thấy đúng như vậy không ạ?
Thưa chị, cái nhận xét của chị rất là chính xác, tại vì hiện nay đó dân chúng Pháp họ không còn đứng lưng khừng nữa, hoặc là phải chọn hoặc trắng hoặc đen, chứ không có thể nói là tôi nửa trắng nửa đen hay tôi màu xám được. Thành ra những cái đảng mà Trung Hoa như chị nói là UDI với lại MoDem của ông François Bayrou đó, tại vì ngày nay cái lập trường của họ không rõ ràng, cái gì cũng nửa tả nửa hữu. Thành ra dân chúng Pháp ngày nay họ không có ăn khách nữa. Cái uy tín của mấy ông này đó hiện nay đang rất yếu, thành ra phải kết hợp với một nhân vật mới, tức là Emmanuel Macron, với lại cái phong trào mà tiến lên đó, ông Marx đó. Thành ra cái lập trường này càng ngày càng thu hút tất cả những người mà có một khuynh hướng muốn thay đổi, nhưng mà trong ôn hòa trật tự mà một cách không có quá bạo lực thay đổi một cuộc cách mạng đó, thì lần lần cái khuynh hướng của phong trào mà tiến lên này đó, nó đang hấp thụ tất cả những khuynh hướng mà đang do dự của phe cánh tả cũng như cánh hữu. Thật ra tôi thấy rằng trong tương lai đó, cái lực lượng mà ông Marx của ông Emmanuel Macron đó, tức là một ứng cử viên ngày nay là giữa không tả không hữu đó, thì có thể ngày càng chiếm được uy tín và hấp thụ được, lôi kéo được tất cả những cái khuynh hướng chính trị của cánh tả và cánh hữu của điện của nước Pháp.
Thưa anh, phải chăng là cái sự rạn nứt trong hai đảng chính trị truyền thống, cánh tả và hữu, là đang tạo lợi thế cho bà Marine Le Pen và một số đảng chính trị mà gọi là cực hữu?
Thưa chị, đúng. Tại vì hiện nay đó, phải nói là cái phong trào cực hữu của mặt trận dân tộc của bà Marine Le Pen đó, không phải tình cờ mà họ được sự ủng hộ của dân chúng Pháp đâu. Họ đã có chuẩn bị rất là tức từ rất lâu, tức là cách hơn cách đây 20 năm khi ông người sáng lập viên, tức là ông Jean-Marie Le Pen, là bố của cô Marine Le Pen này đó, họ đã xây dựng một cái phong trào là làm sao phục hồi lại nước Pháp, tức là dành lại cho nước Pháp cái chỗ đứng xứng đáng của nó. Nhưng mà thực sự chỗ đứng xứng đáng của những năm trước đại nghị chiến đó, tức là làm sao một nước Pháp hùng mạnh mà có nhiều thuộc địa và chinh phục được người khác. Thành ra nó làm thỏa mãn được cái ước mơ của một số người Pháp là vẫn còn khuynh hướng là cực cực thực dân đó, họ muốn như vậy. Thành ra lần lần nó lôi kéo được tất cả những người mà Pháp cổ điển, những người Pháp mà thực sự mà Pháp mà cái thời còn thực dân đó. Rồi lần lần cái phong trào mà người di dân từ Bắc Phi cũng như là Phi Châu vào nước Pháp càng ngày càng đông và gây ra những xáo trộn xã hội đó, thì cái khuynh hướng bài người ngoại quốc nó càng nảy mạnh ra. Và cái đảng cực hữu của bà Marine Le Pen hiện nay đang khai thác cái đó, là làm sao khuyến khích là nếu mà nước họ lên cầm quyền đó, thì tất cả những người ngoại quốc mà vi phạm luật pháp hoặc là những người không có giấy tờ sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Pháp, và họ sẽ dành lại công ăn việc làm của những người đó cho người Pháp. Như vậy thì sẽ giải quyết được nạn thất nghiệp và đồng thời sẽ giúp nền kinh tế nước Pháp đi lên. Và do đó họ đã lôi kéo được một số thành phần rất đông chúng ở vùng nông thôn, cũng như những thành phần ở vùng mà đang bị cái những người nhập cư mà làm khó khăn đó, ủng hộ rất là mạnh. Nhưng mà cũng không may là trong số đó cũng có một số người trí thức cũng ủng hộ cái lập trường này và đã giúp bà Marine Le Pen ngày nay phục hồi cái uy tín cũng như lập trường của họ, cũng như là thay đổi hình ảnh hung dữ của ông Jean-Marie Le Pen thành ra một hình ảnh ôn hòa. Và cái điều này tôi thấy rất là lo lắng, tại vì những người Pháp trung bình mà họ không cần suy nghĩ sâu đó có thể ủng hộ phong trào cực hữu, thì không chừng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này đó là chắc chắn là vòng đầu sẽ có đảng cực hữu. Và cái người thứ hai chưa biết là phe nào, hiện giờ có ba phe, tức là phe cánh tả, phe cánh hữu và cái phe của ông Emmanuel Macron của phong trào tiến bước đó, thì họ có thể là cái vai trò thứ hai của vòng một. Còn vòng hai tôi nghĩ là chắc chắn sẽ có phong trào cực hữu của bà Marine Le Pen và một đảng nào đó. Mà điều này là một cái sự chọn lựa rất khó khăn của tất cả những người mà không cùng khuynh hướng chính trị trước đây.
Thưa anh, thì anh có thể cho biết viễn cảnh chính trường Pháp sau cuộc bầu cử tổng thống sẽ như thế nào ạ?
Thưa chị, trong viễn cảnh chính Pháp những ngày sắp tới sau cuộc bầu cử này, mình sẽ biết là sau cuộc bầu cử tổng thống này sẽ có xảy ra một cuộc bầu cử lập pháp. Thì tôi nghĩ rằng trong cái cuộc bầu cử lập pháp sắp tới đó, tức là đảng cực hữu của bà Marine Le Pen sẽ chiếm được nhiều ghế trong quốc hội Pháp. Tại vì cái phong trào cực hữu cũng đã hiện nay trong dân chúng đã có được 30% sự ủng hộ. Thì tôi nghĩ rằng họ đang chuẩn bị người để mà ra tranh cử tất cả các chức vụ dân cử trong tương lai, nhất là đầu tiên là việc lập pháp. Trong vấn đề lập pháp để làm sao có người trong quốc hội, chứ hiện nay một cái đảng đứng thứ, có thể nói là đảng chính trị đứng đầu nước Pháp mà chỉ có chưa tới 10 người trong quốc hội trong số 500 người trong quốc hội, thì cái điều này nó vô lý quá. Mà tôi nghĩ rằng sau cuộc bầu cử tổng thống này thì cái cuộc bầu cử quốc hội sắp tới đó, đảng cực hữu của bà Marine Le Pen chắc chắn là sẽ ít nhất phải có 20% số ghế trong quốc hội. Mà cái điểm này là cái điểm mà không riêng về nước Pháp, cả châu Âu và thế giới đang rất lo lắng. Tại nếu phong trào cực hữu của Pháp mà lên mạnh như vậy đó, nó sẽ làm đầu tàu lôi kéo tất cả các phong trào cực hữu của Liên hiệp châu Âu. Và như vậy thì trong tương lai đó là khuynh hướng cực hữu trong Liên hiệp châu Âu nó sẽ tăng cao. Và nó như vậy người ta lo lắng là sẽ có một cái sự thay đổi sâu sắc, xáo trộn trong xã hội cũng như là trong quan hệ quốc tế trong những ngày sắp tới.
Dạ. Khái Phi Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.